Kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng ngồi. Kính lại đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đài tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, kính mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo ra bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo ra bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay là thứ tư. Như là 21 Tết rồi. Chúng ta cũng có cơ hội để chia sẻ Phật pháp. Thật ra thì làm sao chúng ta vận dụng được? Ngày nào cũng là ngày Tết. Ngày nào chúng ta cũng tận lực vì chúng sanh mà lo nghĩ. Vai trò trách nhiệm của mình. Mình đang ở vai trò gì, mình đều nỗ lực. Thì đó chính là ngày Tết chứ gì đó. Khi mỗi một người được an vui, mỗi một gia đình được hạnh phúc, thì đó chính là ngày Tết. Hôm qua có một chị đến đây, ở nhà là mang tâm trạng là chỉ có nước đổ vỡ gia đình thôi, vì người chồng đã phản bội, đã có người có con ở ngoài. Cho nên chị muốn trước đó mấy tháng trời là chị sống trong đau khổ. Mà chị mong muốn làm sao là dứt bỏ, cho nó tan nát cái gia đình này là mới vừa lòng. Nhưng may mắn đến đây. Mà thật ra không phải là tự đến, mà là thầy gọi. Thầy gọi cho Nhung rồi nói, có rảnh không mà qua đây ăn bún măng, ăn bánh xèo, ăn bánh quấn. Cho nên may quá là chuẩn bị đi chợ người đi ăn chay tâm sự, nhưng mà đúng lúc ngày là chuẩn bị ở cổng, ở cửa công ty thì là đi thẳng đến thầy luôn. Mà nếu như không đến đây thì không chắc không giải quyết được gì. Đến đây cũng may mắn là gặp bốn người cũng đã có một mớ tơ, họ là gọi là một mớ bồng bông, cũng có người đã giải quyết xong và có người đang trên bước đường giải quyết. Cho nên là cũng giống như trước đây có ba người thôi, thì người đầu tiên nói ra thì nói, trời ơi thầy ơi, con khổ nhất trên đời. À được rồi, bây giờ được rồi, cũng khổ nhất phải không, để lắng nghe người thứ hai có khổ thứ mấy. Sau khi người thứ hai nói ra thì cái bà khổ thứ nhất tự nói, trời ơi chị còn khổ hơn em nữa. À vậy là bà thứ nhất khổ thành khổ thứ hai rồi. Tại nói gì thì đây là lúc mới hai người là bà đã khổ thứ hai đúng không. Trời, đến một người thứ ba Sau khi người thứ ba tâm sự thì hai người trước nó mới nói là wow, sao thầy, ủa sao chị khổ dữ vậy ha? Thì thầy mới nói à, vậy thầy bà thứ nhất trở thành thứ ba, cái bà nhì bây giờ, cái bà nhất bây giờ trở thành nhì, còn cái bà có thứ ba bây giờ là trở thành là cổ nhất, mà chỉ có mới có ba người thôi. Cục diện đã, mọi người đã hiểu vậy. Vậy thì 10 người thì sao? Rồi 100 người thì sao? Cho nên hôm qua gặp ở đây, sau khi ngồi đây nghe mấy người này tâm sự, ngồi đây, wow, sao bây giờ thấy yêu chồng quá. À, mới đòi xin thầy gừng để về tối gửi chân cho chồng. Nhưng mà chồng nào sao có biết gì đâu, về chứng đi đây. Cái người đó bạn thân với Nhung mà còn không biết chồng của Nhung là ai nữa. Có nghĩa là 5 năm qua, 4 năm qua không có liên lạc. Nhưng bây giờ khổ quá rồi mới nhớ đến cái văn học ngày xưa. Con nhỏ này nó hay nói chuyện Phật Pháp, cho nên là mới tìm đến Nhung, mới tìm trở lại. Hồi nãy mới gọi điện cho thầy, nói thầy ơi, Nhung gọi hồi trưa thì Nhung gọi trước, báo Nhung là vợ chồng em bây giờ vui như Tết vậy đó. Hôm qua tâm sự đến 2 giờ khuya chưa ngủ. Thì đó, mình thấy không? Cuộc sống mình phải là những con người mà đem đến hạnh phúc cho người ta như vậy. Ngày mai là tất niên. Tất cả hôm nay đồ ngày mai, thầy biết là khoảng 40 người hôm nay thầy đã làm xong hết rồi. Đâu có cần ai phụ sợ gì đâu. Mà hỏi bây giờ có bao giờ có người nào ăn mà đến đây mà nó ăn mà không ngon không? Đó là cái tâm luôn luôn nghĩ người khác, muốn phục vụ, muốn phụng hiến người ta. Hôm đoàn Hải Phòng ghé đây thăm thầy, nó hẹn 8:30 mà tới 12:30, 11:30 mới đến. Thầy mới nói à, thì ra là chờ giờ đúng, về chờ giờ ngọ mới đến. Chờ giờ ngọ có nghĩa là câu nói gọi là chửi xiên chửi xéo đấy. Giờ ngọ hay là sao? Trong chùa gọi là giờ ngọ là giờ thọ chay đó. Ý nó là dọn sẵn đến ăn luôn đấy. À, thì ra mà chờ giờ ngọ mới đến đúng không? Hôm trước thầy nói với Thanh thôi, hôm nay thầy vui cho nên là không sao, không đóng cửa cho bữa khác là trễ giờ là không cho vô đấy. Thì nguyên một đoàn vô ăn, phải nói là ăn quên mình là ai nữa. Thì thử hỏi có ai mà học trò đến thăm thầy mà thầy phải nấu cho ăn, ăn ngon nữa còn về còn mang quà tưng bừng nữa. Đó là mình hãy cái tâm hy sinh cầu nguyện. Người ta cứ ngỡ rằng ta phải đi tìm hạnh phúc ở đâu, ta tìm sự an lạc ở đâu. An lạc hạnh phúc tự mình quyết định hết. Mình tối ngày mình cứ nghĩ tích công bồi đức, làm thế nào để tích công bồi đức. Mình nỗ lực thì tự khắc mình tích công bồi đức chứ gì đâu. Thật ra là do cái thứ tự công việc của mình, thứ tự mình làm việc. Một mình thầy mà tại sao thầy xoay chuyển nhiều đến mức độ gì được. Tất cả những đồ gì cần ngâm muối, cần ngâm thuốc của ngày hôm nay, ngày mai là đổ vô một thau to hết, đổ dùng hết, bao nhiêu nắm niết gì đổ hết một lúc, ngâm một lúc luôn. Rao tất cả các rau ngâm hôm nay, ngâm ngày mai, ngâm luôn một thau to. Tất cả những gì ngâm hôm nay, ngâm hết đến đây, rồi bắt đầu đi làm việc khác. Tới chừng quay lại là bắt đầu rửa thứ tự, rửa ra, không có phân loại ra, cứ 3, 5, 7, 3, 4, 5, cứ rửa hết. Xong rau thì rửa hết, củ thì rửa xong. Lúc đó, lúc mình làm thì bắt đầu mình nhặt ra, nhặt lại ra, mình bắt đầu mình bỏ vô túi sớm, cái gì ngày mai đấy ngày mai. Làm chút ngày mai, đổ cái làm chút ngày mai, 50, có phải là mình phí không? Phí thời gian mình không? Mà tại sao có nhiều người nói chúng con làm cho thầy vất vả. Vất vả đâu? Có mấy người vất vả, mấy người đến ăn vất vả như chúng tôi. Tôi làm sao có vất vả đâu đó. Làm cực kỳ nhanh, làm cực kỳ vui đó. Thì đó là cái thứ tự công việc. Bây giờ chúng ta vào hôm nay bài học chúng ta là nó cũng gần gũi vậy. Hiếu học, ham học vô cùng quan trọng. Hào sẽ phải chẳng trung giao. Hiếu học vô cùng quan trọng. Ham học, ham làm việc thì nó vô cùng quan trọng. Mà nếu chúng ta không ham học, không làm việc, không ham làm việc thì cho dù Phật Bồ Tát đến cũng vô dụng đối với mình. Hôm trước tôi dạy ở lâu rồi, tôi dạy ở ngoài Vũng Tàu. Mình dạy học trò mình nói gần chết không nghe. Tôi nói mấy người muốn tiến sĩ thì người muốn nghe mới nghe đúng không? Được rồi, tuần sau tôi mời tiến sĩ đến. Lúc đó thì tôi mời tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Nhà gọi là tiến sĩ vật lý. Ông thân như thế này. Mà ông đến dặn để cho họ hưởng cái mùi tiến sĩ là sao. Nhưng rồi tiến sĩ cũng bó tay. Cứ nghĩ rằng tiến sĩ thì nó phải khác. Thật ra chúng sanh khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Biết bao chúng sanh ngông cuồng, đâu có chịu nghe lời Phật, đâu có chịu chuyển tâm quay đầu. Như 3.000 sơn thần của Bắc Triều đó, khi đến hỏi một vị Pháp Sư thì vị Pháp Sư mới xin tu quy y. Thì vị Pháp Sư hỏi là cái ông có biết Phật không? Phật mới ngày hôm qua một cái gì đấy. Đối với họ là 3.000 năm đối với họ chỉ 3-4 ngày thôi. Thì hỏi tại sao ngày sao mà ông không tin? Hỏi tại sao ông lúc đó không thấy có Phật tại thế, không nghe lời Phật, không quy với Phật, lúc đó không tin. Bây giờ mới tin. Bây giờ mới tìm đến học Phật, chứ ngày xưa là không tin. Cho nên đối với người chịu học, chịu làm thì mới có độ nọ, mới có sự dược bực. Còn không chịu học, không chịu làm thì cho dù có Phật Bồ Tát thì cũng vậy thôi. Phật Bồ Tát còn không được chứ đừng nói là tiến sĩ. Nhưng mà những học trò ngày nay bắt đầu tri ân, thành tựu hết. Các học trò ở lớp đó bây giờ thành tựu, nở mặt nở mày, đi đâu người ta cũng khen. Sao giỏi đến thế? Bắt đầu mới trả lời cảm ơn, kiếm thầy đấy, cảm ơn. Tôi nói sao ông trời đã chết thì cảm ơn luôn. Đấy, điếu đồng qua. Vô cùng thương tiếc lão sư. Thế bây giờ nói chi sớm vậy? Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói hiếu học vô cùng quan trọng. Phật thường nói tâm ngoại cầu pháp vô hữu thị xứ. Câu nói này rất là sâu sắc. Ngoài tâm mà cầu pháp thì không thể thành tựu, không có chuyện này. Ngoài tâm mà có được nó chỉ là cái bên ngoài. Tâm mà có được mấy lần là cái của tự tánh. Mà cái của tự tánh thì nó thường hằng, nó không bớt, nó bất biến, nó không thay đổi. Cái chỗ này nó hơi cao nhưng mà mình phải hiểu. Có nghĩa là cái gì là của năng lực của mình, mình nỗ lực, mình xây dựng được thì nó mới là của mình. Còn cái bên ngoài nó không phải là của năng lực chính mình thì nó sẽ không bền vững. Cũng giống như quý vị thấy bây giờ thầy với chữ Hán, nhiều khi thầy về mà Đà Lạt cứu đất trồng phai tay chân nát bét cái chân nó thô kệch, nhưng mà thầy cầm cái cục phấn thầy vẽ thì vẫn bén như thường. Tại vì sao? Nó là năng lực của mình mà, đâu cần phải. Mình đã luyện đến mức mà nó trở thành là của mình rồi thì nó vĩnh viễn là của mình. Cho dù là 2-3 tháng không cầm tới cục phấn. Cho nên cái gì là của năng lực mà nói theo trên từ nhà Phật là tự tánh thì mới là của mình. Nhưng mà hiểu được rằng lục tổ quy năng nói rồi, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vậy thì muốn cái tự tánh này, muốn cái năng sanh vạn pháp này nó năng sanh được thì mình phải thực sự là chính mình, chân thành. Mình nỗ lực chân thành đến mức độ nào ở độ cái mức độ tâm chân thành của mình đến mức nào thì nó sẽ lưu sức ở cái mức đó. Vậy thì những cái năng lực mình chưa lưu sức được cao hơn là vì cái mức tâm thanh tịnh, tâm chân thành của mình đã đang ở mức độ đó. Chứ không phải Phật Bồ Tát thiên vị. Phật Bồ Tát không can thiệp việc này. Thánh thần cũng chẳng can thiệp được việc này. Cho nên có nhiều người cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ. Những người thầy mà ở mấy thầy mà ở với thầy rồi lắm. Là mới thật sự mới hiểu tròn vẹn. Chứ những người chỉ hiểu chỉ thấy thì ngồi đây nghe pháp thôi cũng chưa hiểu đâu. Rồi đây sẽ có một cái môi trường để đi để cho các cô lao động như thầy, thầy mới thấy cho nó đen một chút, đâu có sao đâu. Đúng không? Phụ nữ nó đen sợ. Thật ra nó là đừng có tưởng rằng cúc đất nó không liên quan đến đứng lớp. Đừng nghĩ rằng ta cúc đất nó không liên quan đến cái sự vận hành của một ngôi trường. Khi tâm của ta nó đã đạt đến mức độ nhất định rồi thì nhất thiết tức nhất một là tất cả là một. Thầy đang cúc đất thì đang trồng rau vậy chứ mà. Anh Thương hay là chị Dung hay là ai gọi điện cho thầy hỏi được, ok thì thôi, nhưng mà không ok thì phải giải thích. Thì giải thích hết sức là hợp tình hợp lý. Thì có phải là mình trong lúc mình lao động là nó sanh trí tuệ không? Như thầy Trần nói đó, lao động sanh trí tuệ. Cái chỗ mà hiếu học này, chữ hiếu này đó, hào sữa, ham, chữ hiếu là ham, ham học. Tìm ham học có nghĩa là tìm cầu để học, tìm cầu cái mà để cần học. Vậy thì những cái gì mà nó mới cần thiết trong cái cuộc sống của mình, trong cái công việc thực tại của hiện tại của mình, thì tất cả là cái mình đang học phải học hết. Thầy đi bên trên đường thầy tưởng chừng như không để ý, nhưng mà thật ra mà nói cũng mắt nhìn nó, cứ lái xe chứ mà mắt nhìn hai bên đó là gần như là một cái mảng pha của cái camera nó tinh vi. Thì một ngày nào đó cần một món đồ, ví dụ như cần một tấm tôn, một dêm để làm sàn, thì mới trực tự nhiên là cái anh mà anh cái anh kho dự bà thủ kho mình đó, anh báo là ông chủ hôm trước tôi đã thấy ở ngã ba đứa chồng cứ chạy đến đó là ghé vô là còn. Nhưng mà đâu phải là mình nhớ gì đó, mình đâu có nơi lúc nào mình cũng nhớ trong đó không có. Đầu mình quét qua rồi là mình nhớ hết, nghĩa là khi không cần nhớ không nhớ. Thậm chí bây giờ chữ Hán thầy quên tất, nhưng mà khi cần nhớ là nhớ đấy. Bây giờ nói tiếng Trung Quốc, nói tiếng Bắc Kinh, một người nào đó đứng bên cạnh nói một câu mình quên ủa nói gì thì ra nói tiếng Bắc Kinh hả, mới bắt đầu mới mở cái van đó ra rồi bắt đầu mới nói. Chứ đâu phải lúc nào trong đầu mình cũng là tiếng Bắc Kinh đó. Chỉ trong tất cả các việc gì cũng vậy, vì ta phải học đến lúc mà để quên. Nhưng mà quên không phải là học, không phải để nhớ, nhưng mà không phải là quên hẳn. Có nhiều người là quên hẳn luôn, chẳng nhớ cái gì chứ. Thì cái đó rồi thôi, hết cứu rồi. Cho nên chữ hiếu học, chữ ham học đây là nó là chữ hiếu học đây là nó còn là nghĩa là ham nữa. Ham học. Mà nhất hòa thượng nói, ngoài tâm mà cầu pháp cũng vậy. Pháp không có ở ngoài. Pháp chân thật, pháp thanh tịnh chính ở nội tâm. Hướng ra ngoài để mà cầu không có. Có nghĩa là chính mình phải nỗ lực. Hòa thượng nói, mình nghe câu nói này cái là tự nhiên trong lòng mình. Ngoài tâm mà cầu pháp thì không có chỗ để cầu. Thì mình nói gì xong rồi, không có chỗ nào để cầu rồi, là sai rồi. Tất cả đều phải quay về, quay lại nội tâm. Có nghĩa là phải quay lại năng lực của chính mình. Năng lực của tư tánh, năng lực của tư tánh chúng ta đầy đủ. Mà muốn làm sao đấy nó khơi dậy? Nỗ lực. Việc cần làm thì làm cho tốt. Việc tu học thì phải tinh chuyên. Có nhiều người cứ sang tạp, không có lập trường kiên định, cái đó là nguy hiểm. Và thường hay câu dùng câu là gì? Vô sở thất trụ, vô sở thất tồn, không có chỗ nương về. Mình phải có cái chỗ nương về của tâm. Và thường nói, còn có một câu nói: Phật thị môn chung, bất xả nhất nhân. Bạn đem hai câu này mà liên kết lại thì bạn sẽ có chỗ ngộ. Phật thị môn chung, bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật không bỏ người nào hết. Không ai là người bỏ. Vì tất cả là những người có năng lực hết đều có thể được độ hết. Mình chưa độ được là gì sao? Vì chúng ta làm chưa tới. Cái chỗ mà Hòa Thượng nói này, từ nơi nội tâm mà cầu thì bạn chính mình mới chân thật phát tâm. Mà bạn chân thật mà phát tâm, chân thật mà làm thì tự nhiên được cảm ứng của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là gia lực, chứ không phải là chư Phật Bồ Tát là chủ động. Mình tận lực thì chư Phật Bồ Tát gia lực, chứ không phải là chư Phật Bồ Tát là chủ động. Giống như hôm cái bữa đó, tôi hôm thường Hưng Yên đó, tối thứ hai họ giao cho thầy cái chợ đó, nhưng mà thầy có thể làm thành công. Đến nỗi mình nhìn thấy thấy không ổn, mình đi lên cầu Phật Bồ Tát giao họ để cho nó, để cho chi ân được ổn, làm cho ổn. Nhưng mà nếu mình không có đủ năng lực với lòng thành thật thiết tha của mình, tâm của mình tâm tâm niệm niệm vì chúng sanh thì sẽ không thành được. Nếu mà mình đã tâm mình thật sự chân thành thiết tha muốn cho chúng sanh được lợi thì mới có gia lực của Phật Bồ Tát. Hiểu cái chỗ này cho đúng một tí. Tức là nhà Phật không có cầu. Bởi ngoài tâm mà cầu thì không có. Phật cầu ở tâm mình. Cầu ở tâm mình có nghĩa là chính mình phải nỗ lực, chính mình chân thật phát tâm làm, thì đó mới có cái gia lực của Phật Bồ Tát. Nhiều người chỗ này hiểu sai hết. Nếu mà cầu gia lực được thì thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu cần phải đạt đến cái tiêu chuẩn. Đúng tiêu chuẩn cho nên nội ngoài tâm mà cầu thì không có. Phật giải rất kỹ. Như người thầy Phật nói, nhà Phật không có bỏ một người nào hết. Hai câu này hòa thượng nói, hai câu này mình liên kết lại thì mình sẽ có chỗ ngộ. Chỗ ngộ là gì? Vì vì từ ở nơi tâm mình mà cầu thì chính mình chân thật nỗ lực, chân thật phát tâm, chân thật làm thì sẽ tự nhiên được chư Phật cảm ứng, chư Phật Bồ Tát. Từ nơi tâm của bạn mà cầu chính là cảm. Phật Bồ Tát thì liền có ứng, gọi là cảm ứng. Người ta gọi là cảm ứng đạo giao. Hai cái cảm và ứng nó tương thông nhau. Nó phải như thế này thì mới là cảm ứng. Chứ không phải ngồi đó mà cầu nguyện không, mà cảm mà có ứng. Từ nơi nội tâm mà cầu nghĩa là từ nơi chính mình nỗ lực làm. Thí dụ bây giờ chúng sanh mà hiện nay cầu tiền tài, cứ ngồi đó khẩn Phật để có được tiền tài, sai rồi. Con muốn có tiền tài thì phải nỗ lực bố thí tài. Đó là từ chính mình mà cầu đấy. từ nội tâm của mình mà chân thật nỗ lực phát tâm mà làm, mà chân thật nỗ lực phát tâm làm thì tự nhiên có ơn, mới gọi là cảm ơn. Phật Bồ Tát là thiện hữu, có nghĩa là bạn lành, là người thân thiết bên cạnh ta. Có một đoạn mà thầy nghe hòa thượng nói thì hết sức cảm động. Hòa thượng nói: cho dù mình sanh tử vô lượng kiếp, luân hồi trong vô lượng vô biên thế giới nào đó, nhưng chư Phật Bồ Tát vẫn ở bên mình, dõi theo mình, nhìn mình mà thương. Nhưng lúc nào chúng ta khởi tâm muốn quay về thì lúc đó Phật Bồ Tát sẽ vì mình mà nỗ lực. Chứ không phải mà nói Phật Bồ, mình không quay về mà Phật Bồ Tát giúp mình quay về, làm sao mình quay về. Giống như cái chị hôm trước đó, người đến đây ngồi đó. Nếu mà chị không tha thứ, không khởi tâm tha thứ thì mọi việc nó đâu có được đâu. Mà tự nhiên đến đây nghe hết rồi, mình từ là khổ nhất trên đời mà nghe mới có bốn cái bà kia nói ra là mình là khổ thứ năm rồi. Bốn người nào kia nói thôi là đã trở thành khổ thứ năm. Ôi trời ơi, em nghe chị nói gì thì chồng em thốt quá, bây giờ thấy thương chồng quá. Thì rõ ràng cái tâm đã quay rồi. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta muốn cầu thiện tri thức thì đây chẳng phải là một phương pháp rất tốt hay sao? Vấn đề là bạn không chịu hướng vào nội tâm của mình mà cầu, vậy thì hết cách. Nói cho rõ hơn, thí dụ mình muốn cầu con, vậy thì mình làm sao? Mình phải nỗ lực. Mình muốn con mình ngoan hiền, muốn con mình có một đứa con tốt, thì bây giờ mình phải nỗ lực vì những người con của người ta. Muốn có, nói chung là tất cả, muốn cầu cái gì thì hướng đến cái đó mà cầu. Muốn cầu khỏe mạnh, sống tuổi thọ, sống lâu thì sao? Thì phải cho chúng sanh được tuổi thọ, được sống lâu, được bớt chết chóc. Hôm nay thầy ngồi đây chứ, ở miền Tây, chim gai, chim miên thả, ầm ầm. Bây giờ thầy làm không có giống như hồi xưa nữa. Phải có mình mới được, không cần đưa thả. Chị báo cáo cho thầy biết là được rồi. Thì đó, cái đó đâu phải mình đâu có cần phải trực tiếp đâu. Mình phóng sanh chứ không phải là biểu diễn. Lấy chúng thấy lấy thân mạng chúng sanh để biểu diễn cho cái ta của mình thì cái đó là đại tội. Làm sao cứu giúp được chúng sanh là được rồi. Thế đây mà thầy vẫn gửi tiền cho ở Hải Dương. À, mỗi ngày đi phóng sanh. Thành lập hội phóng sanh. Thì đó, thì tự khắc cái tuổi thọ phước báo mình, cái ngân hàng gọi là phước báo tự động nó nhảy lên nào, mình đâu có, cũng giống như là ngân hàng, cái tài khoản ngân hàng mà nó cứ báo cái tiền vô hoài. Mà cái tiền ngân hàng thực tế này thật ra nó có chắc đâu, cái ngân hàng phước báo này nó mới lớn. Cho nên là phải từ nội tâm mà cầu. Từ xưa giờ tôi dám chắc tôi biết các vị chưa hiểu từ nội tâm mà cầu là cầu thế nào. Nội tâm là cầu là phải nội tâm phải tự nỗ lực, tự phát tâm mà làm. Thì mình muốn hướng đến cái gì thì mình phải nỗ lực về cái hướng đó. Muốn cầu tiền tài thì bố thí tiền tài. Muốn cầu trí tuệ thì phải nỗ lực bố thí cái năng lực. Muốn cầu khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô vị. Đó ra bên ngoài mà cầu thì không có việc đó. Có nghĩa là chỉ Phật ơi, giống như bây giờ thầy thí dụ, Phật ơi con muốn ăn cái trái dưa, dưa mà cái vỏ nó vàng, cái ruột nó đỏ mà không có hạt nha, Thì ông Phật cũng nói được rồi, cúng cho nhiều vào, về ngủ đi, mai ta sẽ cho nhà người trái dưa, có không? Được không? Hoàn được. Mà ông Phật nó cũng vậy, nếu mà ông nói vậy thì biết đó không phải là Phật rồi. Còn mà ông Phật đúng nghĩa, ông nói con ở đâu, đất thịt hay là đất sét, con phải giờ lựa cái giống dưa nó phù hợp với thổ nhưỡng. Qua 3 tháng 10 ngày con nỗ lực canh tác, con sẽ được những cái quả dưa tốt. Đó là nội tâm mà cầu đấy. Nỗ lực. Và thường nói hướng nào mà cầu, vậy thì cầu cách nào? Hiếu học, ham học. Đây chính là hướng nội, hướng vào chính mình. Cầu cái năng lực của mình phải phát huy. Cái gì mình cũng đơ. Cái gì mình cũng lười biếng hết. Mình nhát, người ta gọi miền Bắc gọi là nhát ha, nhát. Đối với thầy là không có việc gì mà nhát hết trời. Mấy ngày nay mà thầy, thầy về Đà Lạt bây giờ, dân tình Đà Lạt chung quanh, những người họ nhìn thấy họ nói trời ơi. Từ ngày đó về đó giờ chưa tốn một xu tiền thuê ai cả. Mà sao thầy bây giờ như là một công viên cao cấp vậy? Rồi nước phun lên 3 mét. Ba hồ nước đều có dòi phun nước hết. Năng lực đấy. Mà tất cả đều là cái việc mà thầy mới làm lần đầu á. Chưa phải có kinh nghiệm gì cả. Chưa thấy. Đều là tự làm ban đầu hết. Cho nên hướng nội mà cầu. Có nghĩa là phải nỗ lực, ham học, ham làm. Các vị mở ra một câu trong Luận Ngữ. Học nhi thời tập chi, và tự dẫn câu này trong Luận Ngữ. Học nhi thời tập chi, bức diệt diệt hồ. Học cái niềm vui của học là gì? Là phải làm, nỗ lực mà làm. Và thầy nói câu này chính là tán thán cái sự ham học, sự hiếu học, là tự mình nỗ lực phấn đấu đấy. Rõ ràng chúng ta thấy ở trong đạo đức tính niệm của chúng ta thấy, mình thấy không? Có cái gì mà cầu nguyện được không? À, hôm bữa mà đại học luật đấy, có cái chị đó mới đi học mới có 2 tháng. Em Nga. Con đi học mấy lâu nay mà sao con của nó không ngoan? Con lớn rồi, đi học cấp 2 rồi. Mà học mấy tháng trời sao mà gì? Dạy con không được, con lười biếng gì lắm. Nó nhát, chắc kiệt nó không làm chứ. Thầy làm cho một tăng. Giáo dục là phải giáo dục từ thai giáo. Giai đoạn thai giáo phải chuẩn mực. Qua giai đoạn thai giáo rồi là thai giai. Giai đoạn từ 0 tuổi đến 3 tuổi. Nó phải đúng chuẩn. Mà sau 3 tuổi, sau 0 tuổi đến 3 tuổi rồi thì phải nói là vô cùng khó khăn. Vậy thì nỗ lực không? Phải cầu về chính mình chứ. Làm gì có chuyện mà, bởi thầy mới nói, làm gì có chuyện đệ tử quy mà giống như lá bùa hộ mệnh vậy. Dán vô cái nó tốt. Học Phật cũng vậy. Mình thấy hỏi muốn làm Phật Bồ Tát, mình thấy Phật trải qua vô lượng kiếp, Ngài làm như thế nào? Trong quá khứ một đời, quá khứ trong kinh Hiền Ngô nói Ngài, Ngài năn nỉ van xin một tiên nhân nói pháp cho Ngài nghe. Ngài nói, tiên nhân mới nói, nhà ngươi muốn ta nói pháp nhà ngươi nghe, nhà ngươi đưa cho ta cái đôi mắt của nhà ngươi đi. Người ta nói, thì Ngài nói, thì Ngài hãy nói trước tôi nghe đi, tôi sẽ đưa mắt cho Ngài. Vì tôi sợ rằng lúc mà tôi lấy mắt ra trước, tôi sẽ không còn đủ sức để lắng nghe được cho trọn vẹn. Tôi Ngài nói đi, nói xong rồi móc mắt ra đưa cho. Còn có một câu chuyện, vì cầu pháp mà thiên nhân mới dạ nói, vợ đẹp con xinh của nhà ngươi cho ta đi, để ta nói cho ngươi nghe. Hãy được, ngài nói đi, thôi chứ. Nói xong ngài. Đó là nội tâm mà cầu, có đâu có cầu ngoài bên ngoài mà cầu đâu. Phật pháp của chúng ta là rõ ràng, bao nhiêu Phật Bồ Tát giống như Phật A Di Đà, ngài phát nguyện như Thái Tự Tại Vương, con muốn kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm. Thế Tự Tại Vương nói được, dạy cho ngài phương cách, trải qua vô lượng kiếp tinh tấn tu hành để thành tựu kiến tạo nên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là từ nội tâm mà cầu. Chứ đâu nói, sư phụ ơi, ngài cho con cái thế giới cực lạc đi, thế con về đó con tiếp độ chúng sanh cũng tốt mà. Mình cũng nói mình đâu có nói con về đó để con an hưởng cái thế giới an lành đâu, con về đó để con có một cái nơi thánh địa để con tiếp độ chúng sanh, làm gì có ha. Ngài phải nỗ lực trong vô lượng kiếp tu hành để kiến tạo thành thế giới Tây Phương Cực Lạc, là nội tâm mà cầu, có nghĩa là chính mình nỗ lực. Nhưng ngày nay có nhiều người cứ nghĩ là mình đang làm rất là tốt mà, tưởng tất cả về chúng sanh hết, nhưng mà trong đó là thành ý nhưng mà không có chân tâm. Mà thành ý không có chân tâm là gì? Mưu đồ. Cũng giống như bác nói câu mà chí công phải vô tư. Bạn không vô tư mà bạn chí công thì cái chí công của bạn có vấn đề. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn chân thật có cái tâm hiếu học thì bạn liền cảm động được chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ bạn. Cũng giống như chúng ta từ lâu, ngày xưa thầy bôn ba gông rủi cứ nói, lúc đầu người ta không tin, lúc đầu cũng có tin nhưng mà nửa tin nửa nghi, rồi dần dần cái nghi đó không còn nữa. Thật sự lúc này, bây giờ đến lúc này, mọi người đã biết thầy thật sự làm thật, làm thật, thật là không có vu lại. Mà ngay những người những chung quanh thầy ai cũng tâm biết. Cho nên bây giờ nói ai làm ta không làm thôi, mình về núi. Thì mình chân thật làm thì Phật Bồ Tát đến giáo hộ thật sự mà. Mình thả học cái câu là gì? Hành hữu bất đức phản cầu chí kỷ. Cái việc gì mình làm mà nó chưa xong mà, mình phải ghi lại xem lại chính mình xem. Mình có toàn tâm toàn lực về chúng sanh không? Hay là có mình ở trong đó? Có lợi ích của mình trong đó? Mình chưa xong, chưa thông là vì mình có mình trong đó cho nên nó không thông. Vậy thì mình phải gắng nỗ lực. Vì có mình trọng cho nên là nó mới chướng ngại như vậy. Bà Thượng nói, nếu bạn chân thành thì cảm động được chư Phật Bồ Tát đến giúp bạn, cảm động được tất cả những thiện hữu tri thức người ta đến. Thật sự những người bây giờ họ đến thật sự, đó là thiện hữu tri thức, đó là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là những con người mà họ nhiệt tâm cùng chung cái chướng của mình, họ đến chứ phải Phật Bồ Tát hiện xuống nhau. Cái vị thế bây giờ chúng ta đường đường chính chánh rồi. Hồi chiều Nhung báo thầy là đã thuê được cái, đã chốt được cái trung tâm nghệ quốc gia cho năm tới rồi. Không dễ gì, nhưng bây giờ mình đã đường đường chính chánh một cách hết sức rõ ràng vậy thôi. Có nghĩa là người ta, quốc gia cũng đã tin mình thật làm, thật vì lợi ích của nhân dân. Mình chân thật ca ngợi tổ quốc, mình không có làm giả. Bất cứ ở nơi nào mình cũng làm như vậy. Người cho nên người ta là sâu kết lại xem con mình làm có cái chỗ nào không thật không. Hoàn toàn là thật hết, không có chỗ nào giả hết chứ. Không có chỗ nào làm cho dễ coi hết chứ. Không có chỗ nào mà làm là lợi ích cho bản thân mình hết. Thì tự khác người ta tin mình thôi. Thì rõ ràng là hành hữu bất đức phản cầu chi kỷ. Làm mà không xong lại xem lại chính mình. Cũng giống như bây giờ, tại sao có nhiều người này, ôi sao con tu quá trời lâu mà phiền não con vẫn khởi hoài, phiền não còn nhiều đấy. Chúng ta bây giờ làm sao? Tôi cũng phiền não đầy nè, phiền não một đống nè, sang nhai hết rồi. Nói cái sao con niệm Phật quá trời mà phiền não quá nhiều thế. À, tôi cũng phiền não quá trời nhiều nè. Tôi cũng đang nỗ lực tận sức mình để mà hàng phục nó, để mà hạn chế nó thấp nhất. Hết rồi, hết rồi. Họ tự mình thánh thần, hay là mình là người không còn phiền não nữa. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là phiền não, đều có phiền não mà. Các ngài từ trước khi thành Phật cho thành Bồ Tát thì các ngài đều phải nỗ lực mà. Cho nên Hòa Thượng nói cho này, Phật thị môn chung bất xả duy nhân, bất xả nhất nhân. Có nghĩa trong nhà Phật không bỏ người nào hết. Đây là chư Phật Bồ Tát, đây là hoằng nguyện của chư Phật Bồ Tát, của tất cả thiện hữu chi thức, thể nguyện của tất của chư Phật Bồ Tát, của tất cả các từ bậc thiện hữu chi thức, không có bỏ mình đâu. Vì các ngài chưa đến gì mình mà giúp sức, chưa gì mình mà nỗ lực cho mình là gì mình có thật làm đâu. Nếu mình làm gì tự tư thì là mình làm thì Phật Bồ Tát đến giúp mình hạ chết mình. Bởi vì mình nhớ mình có câu học không? Thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nó thành tựu việc tốt cho người chứ không thành tựu việc xấu cho người. Câu này mình nghe mình nếu không giải thích là không hiểu. Nếu tâm mình thật sự chưa hoàn toàn vì người khác thì vì mình cũng phải là giúp cho mình quay là hại chết mình không? Mà thật sự có nhiều người ban đầu tâm ước tốt, nhưng một lúc một thời gian thành tựu rớt như sung. Đó, những cái người hôm trước đó lại với thầy, con thất vọng quá, con đau khổ thất vọng. 4 năm qua con đã quan uổng. Tôi nói 4 năm qua đã đem tiền đi làm những việc quan phí, cuối cùng còn ôm thêm một đống phiền não nữa phải không? Chuyện này thầy biết rõ lắm rồi, biết từ lúc đó tới bây giờ mày, không phải bây giờ mày biết đâu. Thì đó là gì? Rõ ràng là lúc đầu tưởng làm như thật, chúng sanh là người bình thường là nhìn không nhìn ra được cái thành ý của họ là không có chân tâm. Như Hòa Thượng nói trong cái địa cảm ứng thiên hôm trước mình học 29B, thành ý là thể của tâm, chánh tâm là dụng của tâm, thể và dụng ở nơi tâm, cái tâm của mình. Thành ý là cái là chân thật là cái thể của mình, tâm của mình rồi. Chỗ nào hang cùng ngõ hẻm nào cũng là thành ý, không có lừa ý chỗ nào, không có một mãi mai vụ lợi nào. Bởi vì hồi nãy vô đây thầy nói đó, bất cứ một đẳng cấp nào, một vai trò nào thầy cũng có quà tặng. Địa vị cho họ cao, họ quá nhiều tiền tài danh lợi rồi, nhưng mình phải tặng cho họ cái mà không có, làm kim chi tặng họ. ai làm ra để tặng, mình làm mình tặng, cho nên là không cái gì họ có được. Chúng ta nghĩ chúng ta hỏi hơn. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều chọn thành Phật Đà. Ai gì thật?